Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Huy Nguyễn, Phước Hải và cộng đồng.
Chương 69. Đi tới núi Adomin.
Đêm xuống rồi, chúng ta đi đâu đây?
Các tông đồ hỏi nhau. Họ nói về những gì đã xảy ra, nhưng họ nói nhỏ tiếng để không làm nặng nề cho thầy đang rõ ràng chìm trong trầm tư mặc tưởng. Đêm về trong khi họ vẫn bước theo sau vị thầy đầy suy tư. Nhưng rồi một ngôi làng hiện ra, ở chân một dãy núi nổi lên rất rõ. Giê-xu ra lệnh:
Chúng ta sẽ dừng lại đó để qua đêm, hay tốt hơn là chúng ta dừng lại ngay chỗ này. Thầy sẽ đi cầu nguyện trên những ngọn núi này.
Một mình? À, không, thầy sẽ không lên một mình trên núi Adomin, với tất cả những tên trộm cướp mai phục ở đó. Không, thầy sẽ không lên đó một mình.
Phêrô nói rất quả quyết.
Các con muốn chúng làm gì thầy? Thầy chả có gì hết.
Thầy có. Có chính thầy, con nói về những kẻ trộm cướp, thực sự những kẻ thù của thầy. Đối với chúng, chỉ mạng sống thầy là đủ. Thầy sẽ không bị giết như... Vậy đó, trong một ổ phục kích đề hàng, để cho kẻ thù của thầy có thể bịa ra. Con không biết cái gì để cho đám đông lìa bỏ giáo lý của thầy.
Phêrô đối đáp.
Thầy ơi! Simon, Jonah có lý.
Judah the Đê nói.
Họ có thể làm biến mất xác thầy, rồi nói là thầy chạy trốn vì biết mình bị lột mặt nạ. Hoặc chúng mang thầy tới một nơi nổi tiếng xấu, một nhà của gái điếm, để có thể nói, hãy coi ông ta chết ở đâu và thế nào. Trong cuộc ẩu đả với một gái điếm, thầy đã nói đúng. Bắt hại một giáo thuyết, tức là làm cho sức mạnh của nó gia tăng. Và con nhận thấy, bởi vì con không hề rời mắt, rằng con trai Gamaliel xác nhận bằng những cái gật đầu trong khi thầy nói. Nhưng người ta có lý để nói rằng, làm cho một vị thánh và giáo lý của người thành lố bịch là khí giới chắc nhất để làm cho nó sụp đổ và lấy đi sự tin tưởng của đám đông nơi vị thánh.
Đúng, và điều đó không được để xảy đến với thầy.
Bartolomeo chấm dứt.
Thầy đừng đặt mình vào trò chơi của kẻ thù.
Zelot thêm.
Hãy nghĩ rằng không phải chỉ có mình thầy, mà cả ý muốn của đấng đã sai thầy cũng sẽ bị hạ nhục vì sự kém khôn ngoan này. Và như vậy, người ta sẽ thấy rằng con cái tối tăm đã thắng ánh sáng, ít nhất là trong chốc lát.
Phải, đúng đấy. Thầy không thôi nói, và thầy đóng thấu quả tim chúng con khi nói rằng thầy phải bị giết. Con nhớ cái phen thầy của Jack Simon Ferro, nên con không nói với thầy, cầu cho điều đó đừng bao giờ xảy ra. Nhưng con không tin mình sẽ là Satan khi nói, ít nhất là điều đó xảy ra theo cách nào để thầy được vinh quang. Cầu cho đó là cái ấn không mập mờ về thân thế thánh thiện của thầy và một sự trừng phạt chắc chắn cho các kẻ thù của thầy. Cầu cho đám đông được biết, được có những dấu hiệu để nhận ra và tin. Ôi thầy, ít nhất là như vậy. Nhiệm vụ thánh của anh em Maccabe không bao giờ được tỏ hiện nếu Judah, con ông Matthias, không chết anh hùng như vị cứu tinh trên bãi chiến trường. Thầy muốn lên núi Adomin chúng con cũng lên với thầy. Chúng con là các tông đồ của thầy. Thầy đi đâu thì chúng con phải tới đó. Thầy là thủ lãnh. Chúng con là các kẻ thừa hành của thầy.
Thomas nói, rất ít khi tôi thấy ông ta vừa hùng biện, vừa nghiêm trang như vậy.
Đúng vậy, đúng vậy. Nếu chúng đột kích thầy, chúng phải đột kích chúng con trước.
Nhiều người nói,
ôi, chúng sẽ không đột kích chúng ta dễ dàng đâu. Chúng còn đang điều trị các vết thương do các lời của Claudia. Và chúng quỷ quyệt, rất quỷ quyệt, quá quỷ quyệt. Chúng không thể không suy nghĩ rằng Poncio sẽ biết phải đập ai về cái chết của thầy. Chúng quá hay phản bội. Và ở trước mặt Claudia, chúng phải nghĩ tới nghiên cứu một cái bẫy an toàn hơn một cuộc tấn công thô lỗ. Có lẽ cái sợ của chúng ta là ngu xuẩn. Bây giờ chúng ta đâu còn là những kẻ vô danh tiểu tốt như trước nữa. Bây giờ chúng ta đã có Claudia.
Ista Diot nói,
được rồi, được rồi. Nhưng chúng ta đừng liều. Và rồi thầy muốn làm gì ở trên Adumin?
Jacobe CBD hỏi.
Cầu nguyện và tìm một nơi để tất cả chúng ta có thể cầu nguyện trong những ngày sắp tới, để chuẩn bị cho chúng ta vào cuộc chiến đấu mới càng ngày càng kịch liệt.
Với các kẻ thù?
Với cả cái tôi của chúng ta, nó rất cần thiết phải được củng cố.
Nhưng thầy đã chẳng nói rằng thầy muốn đi tới biên giới xứ Jude và bên kia sông Jordan sao?
Có, thầy sẽ tới đó. Nhưng sau khi cầu nguyện, thầy sẽ đi Akko rồi qua Dokko để tới Jericho.
Không, không, Chúa ơi. Đó là những nơi tai họa của các vị thánh trong Israel. Đừng tới đó, đừng tới đó, con xin thầy. Con cảm thấy nó có cái gì nói ở trong con. Đừng tới đó, nhân danh Thiên Chúa, đừng tới đó.
Gioan kêu, hầu như ông bị mất trí, tự như ông bị chiếm bởi một cảm tình sợ hãi xuất thần. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn ông, vì họ không bao giờ thấy ông như vậy. Nhưng không ai cười nhạo ông, tất cả đều cảm tưởng là đang ở trước một sự kiện siêu nhiên, và họ giữ yên lặng cách kính cẩn. Chính Giê-xu cũng nín lặng trước khi người thấy Gioan trở về tình trạng thông thường và nói,
ôi, Chúa của con đau đớn chừng nào?
Thầy biết chúng ta sẽ đi Carit, thần chí của con nói sao?
Tôi xúc động sâu xa vì sự kính trọng của Giê-xu khi người nói với vị tông đồ được linh ứng.
Lạy Chúa, thầy hỏi con điều đó à? Thầy hỏi đứa trẻ ngu ngốc, tội nghiệp sao? Thầy là sự khôn ngoan, hoàn toàn thánh thiện.
Hỏi con, kẻ nhỏ nhất là kẻ lớn nhất. Với sự khiêm nhường, nó đi vào sự thông hiệp với Chúa và ích lợi của các anh em. Nói đi con.
Lạy Chúa, vâng. Chúng ta đi Carit. Ở đó có những hẻm núi an toàn để trầm mặc với Thiên Chúa và các con đường để đi Jericho và Samari ở rất gần đó. Chúng ta sẽ xuống để tụ họp những kẻ yêu thầy và trông đợi thầy. Chúng ta dẫn họ lại với thầy, hoặc dẫn thầy lại với họ. Rồi chúng ta nuôi mình bằng sự cầu nguyện. Và Chúa sẽ đến để nói với tâm hồn chúng ta, để mở lỗ tai cho chúng ta. Nó đã nghe ngôi lời, nhưng nó chưa hiểu hoàn toàn. Nhất là để người xâm chiếm con tim chúng ta bằng lửa của người. Vì chỉ khi chúng ta được thiêu đốt, chúng ta mới biết kiên trì trong tử đạo của trái đất. Chỉ khi nào chúng ta cảm thấy cái tử đạo êm đềm của tình yêu trọn hảo, chúng ta mới biết sẵn sàng chịu tử đạo bởi sự thù ghét của nhân loại. Lạy Chúa, con đã nói gì vậy?
Gioan, con nói các lời thầy. Đừng sợ, chúng ta dừng lại đây, rồi ngày mai lúc bình minh chúng ta sẽ lên núi.
Chương 70. Sau cuộc tĩnh tâm tại Carit.
Đây là những ngọn núi giống như chúng lo lắng bận rộn để vươn lên luôn luôn cao hơn. Và tôi nói, ở mỗi nhịp, sự cố gắng của nó được đánh dấu bởi một dãy đá treo leo rất dốc, đẽo thành những thung lũng hẹp như những vết mổ khổng lồ, được đội triều thiên bằng những đỉnh hoang vu. Từ đó, người ta có thể ngẫu nhiên nhìn thấy hết các phần của biển chết ở phía đông nam, nơi các tông đồ đang tụ họp với thầy. Sông Jordan, với thung lũng màu mỡ bình lặng của nó, không được nhìn thấy. Người ta cũng không nhìn thấy Jericho và các thành phố khác, chỉ thấy có núi và núi dựng lên về phía Samari và mặt nước tối om của biển Trét nằm ở giữa hai núi đá hiểm trở. Ở bên dưới, một con suối chảy từ Tây sang Đông, chắc chắn là đổ vào Jordan. Những tiếng kêu ầm ĩ của chim ưng và tiếng quạt quạt của đàn quạ trong bầu trời trong xanh, những tiếng ríu ríu ồn ào của chim chóc trong các bụi lá trên các sườn dốc hoang vu, tiếng gió rít trong các khe núi mang lại các mùi và các tiếng động từ xa, hoặc làm é cả tiếng động gần, tùy theo chúng êm nhẹ hay mạnh mẽ. Vài tiếng kêu của lục lạc vọng lên từ con đường đi băng qua thung lũng. Vài tiếng bê bê của chim cù cầm cỏ trên đồi, vài tiếng nước róc rách từ đá nhỏ giọt ra, hoặc tiếng thác nước gầm. Nhưng đây là mùa đẹp trời, khô ráo ấm áp. Các sườn dốc chỉ là một mặt sứ hoa sặc sỡ trên màu ngọc bích của cỏ, và những còn lại là hoa. Hoa trùm, hoa dây treo lòng thòng từ thân, từ cành lá, cho khung cảnh một vẻ vui tươi. Rất vui với niềm vui siêu nhiên là dung nhan của 13 vị tụ họp ở đây. Họ đã quên thế giới, nó ở rất xa, các thần trí đã lấy lại được sự quân bình bị lung lay bởi bao pha chạm. Họ đã có thể vào trong cái hào quang của Thiên Chúa, tức là sự bình an, và bình an hiển hiện trên các khuôn mặt. Nhưng kỳ nghỉ đã qua, Giê-xu đã nói về nó, và Phê-rô nhắc lại lời sinh của ông ở trên Tabo.
Ôi, tại sao không ở lại đây? Thật là đẹp được ở lại đây với thầy.
Simon Jonah, bởi vì công việc đang chờ chúng ta không thể chỉ biết có chiêm ngắm. Thế giới đang chờ chúng ta để được dạy dỗ. Các người thợ của Chúa không thể dừng lại. Bao lâu còn có các cánh đồng phải gieo hạt?
Vậy thì con chỉ có thể cải thiện được một tí. Khi con được cô lập như vậy, con sẽ không bao giờ có thể. Thế giới quá lớn, làm sao chúng ta có thể làm việc cho tất cả và thành công trước khi chết để tụ họp họ trong thầy?
Chắc chắn là con không thể làm việc cho toàn thế giới, phải có bao thế kỷ và bao thế kỷ. Và khi một phần đã được làm thì Satan lại lẻn vào đó và làm hư hỏng những cái đã được làm. Vì vậy, đó sẽ là một công việc liên tục cho tới tận thế.
Ôi, vậy làm sao con có thể chuẩn bị để chết?
Giê-xu thật sự buồn. Giê-xu làm cho ông vững tâm bằng cách ôm ông và nói,
con sẽ có thời giờ, không cần nhiều. Chỉ cần một hành động mặc niệm hoàn hảo để chuẩn bị ra trước Thiên Chúa. Nhưng con sẽ có tất cả thời gian. Lại nữa, hãy biết rằng sự thi hành ý muốn của Thiên Chúa đã luôn luôn là một sự chuẩn bị để chết cách thánh thiện. Nếu Thiên Chúa muốn cho con hoạt động, và nếu con vâng lời, thì con chuẩn bị cho mình bằng hành động vâng lời còn nhiều hơn là con giam mình trong hang núi cô độc để cầu nguyện và chiêm ngắm. Con có nhận ra không?
Chắc chắn rồi, bởi vì chính thầy nói vậy. Bây giờ chúng con phải làm gì?
Các con hãy phân tán ra các con đường trong thung lũng, hãy tụ họp người ta ở đó để chờ thầy. Hãy rao giảng Chúa và đức tin cho tới khi thầy tới.
Thầy ở lại một mình?
Đừng sợ. Các con thấy rằng đôi khi điều xấu phục vụ cho điều tốt. Ở đây Elia đã được nuôi sống bởi các con quạ. Chúng ta đã có thể nói được rằng các con diều hâu dữ dằn đã nuôi chúng ta.
Thầy có nghĩ rằng đây là một chuyển động của hoán cải không?
Không, nhưng đó là đức bác ái. dù nó đến với họ từ tư tưởng rằng vì họ đã quảng đại, điều đó bó buộc chúng ta không được phản bội họ.
Nhưng chúng ta không phản bội họ.
Andre kêu lên.
Không, nhưng họ, những tên trộm cướp khốn nạn, họ không biết. Không một sự gì siêu nhiên có thể làm việc nơi họ, vì họ chất đầy tội ác.
Chúa ơi, thầy nói rằng đức bác ái. Thầy muốn nói gì?
Gioan hỏi.
Thầy muốn nói là đức bác ái mà họ có đối với chúng ta sẽ không phải là không có phần thưởng, ít là đối với những người tốt nhất. Sự cải thiện chưa đến vào lúc này, nhưng nó có thể hoạt động từ từ, nó có thể đến. Vì vậy, thầy đã nói với các con, đừng từ chối quà tặng của họ. Thầy đã nhận nó, mặc dầu đối với thầy, nó có mùi hôi thối của tội lỗi.
Nhưng thầy đã không ăn.
Nhưng thầy không làm nhục kẻ có tội bằng cách từ chối họ. Họ có một cử động khởi đầu của lòng tốt, tại sao lại phá hủy nó đi? Dòng suối ở dưới kia đã chẳng bắt đầu ở cái tia nước chảy từ sườn dốc này đó sao? Các con hãy luôn luôn nhớ điều đó. Đó là bài học cho đời sống tương lai của các con, khi thầy không còn ở giữa các con nữa. Nếu các con gặp thấy những tội ác trên đường truyền giáo của các con, đừng làm như các Pharisêu khinh rẻ mọi người mà không nghĩ tới khinh rẻ chính mình là những kẻ hư hỏng trước tiên. Hãy lại gần họ với tình yêu lớn lao. Thầy muốn có thể nói được rằng, với tình yêu vô hạn. Thầy nói như vậy đó, và điều đó có thể, dù là con người có cùng có hạn trong các hành động của họ. Các con có biết làm sao con người có thể có một tình yêu vô hạn không? Bằng cách kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, đến nỗi trở nên một với người. Lúc đó quả thật là tạo vật đã biến mất trong đấng tạo hóa. Chính đấng tạo hóa hoạt động, và người thì vô hạn. Chính như vậy, các tông đồ của thầy phải kết hợp với Thiên Chúa của họ bằng sức mạnh của tình yêu, là cái liên kết họ với nguồn gốc của họ, tới nỗi tan hòa trong nó. Không phải với cách các con nói, mà là với cách các con yêu, các con sẽ cải hóa các tâm hồn. Các con gặp các tội nhân ư, hãy yêu họ. Các con khổ vì các môn đệ lạc đường ư, hãy tìm cách cứu vớt họ vì tình yêu. Các con hãy nhớ lại các lời của dụ ngôn về con chiên lạc. Ôi, trong mọi thế kỷ và mọi thế kỷ, nó sẽ là tiếng gọi rất êm đềm cho các tội nhân, nhưng nó cũng sẽ là mệnh lệnh chắc chắn được ban cho các linh mục của thầy. Các con phải đi tìm các con chiên lạc để dẫn nó về chuồng bằng mọi cách, bằng mọi hy sinh, dù phải mất mạng sống, để cố gắng cứu các linh hồn với tất cả sự kiên trì có thể. Tình yêu sẽ cho các con niềm vui, nó sẽ nói với các con, đừng sợ, nó sẽ cho các con quyền lực để bành trướng ra trong thế giới, đến nỗi chính thầy cũng không có. Trong tương lai, tình yêu của các kẻ công chính không phải chỉ được đặt như một dấu hiệu ở bên ngoài, trên quả tim hay trên cánh tay, như thánh vịnh của các thánh vị nói, nhưng nó phải được đặt trong quả tim, nó phải là cái đòn bẩy để đẩy tâm hồn tới mọi hành động. Và mọi hành động phải rất dồi dào về đức bác ái. Một đức bác ái không thỏa mãn để chỉ yêu Thiên Chúa và tha nhân bằng tâm trí, nhưng nó phải vào trong đấu trường để chiến đấu chống lại các kẻ thù của Thiên Chúa, để cũng mến Chúa và yêu người một cách cụ thể trong hành động, dù là về vật chất, là con đường dẫn tới các hành động vĩ đại hơn và toàn thiện hơn, dẫn tới sự cứu chuộc và thánh hóa các anh em. Bằng sự chiêm ngắm, người ta yêu Thiên Chúa, nhưng bằng hành động, người ta yêu tha nhân. Hai tình yêu không tách rời nhau vì chỉ có một tình yêu. Trong khi yêu tha nhân, chúng ta yêu Thiên Chúa là đấng đã truyền lệnh thực thi tình yêu này, và Ngài đã cho ta tha nhân làm anh em. Các con cũng như các linh mục trong tương lai, các con không thể nói được rằng các con là bạn thầy nếu tình bác ái của các con không hoàn toàn hướng về phần rỗi các linh hồn, mà vì họ, thầy đã nhập thể và chịu đau khổ cho họ. Thầy làm gương cho các con về cách người ta phải yêu. Điều thầy làm thì các con cũng như những người đến sau các con phải làm. Thời đại mới đã tới, thời đại của tình yêu. Thầy đến để nhóm ngọn lửa này trong các con tim, và nó sẽ còn cháy mạnh hơn sau cuộc tử nạn và sự thăng thiên của thầy. Và nó sẽ thiêu đốt các con khi tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con, xuống để thánh hiến các con vào sứ mạng. Hỡi tình yêu Thiên Chúa, sao ngươi còn chậm trễ tiêu thụ lễ vật hy sinh và mở mắt, mở tai, mở miệng lưỡi và các chi thể cho đoàn chiên của con, để chúng đi vào giữa bầy sói mà rao giảng rằng Thiên Chúa là tình yêu. Và kẻ không có tình yêu ở trong mình nó, thì nó chỉ là con thú hay ma quỷ. Ôi lạy Thánh Linh rất êm dịu và rất mạnh mẽ, xin hãy đến và thiêu đốt trái đất, không phải để tiêu diệt nó, mà là để thanh tẩy nó. Xin hãy thiêu đốt các con tim, làm cho chúng trở thành những chính con khác, những Kitô khác, tức là những linh hồn đã nhận phép sức dầu của tình yêu, hành động bởi tình yêu, nên thánh và thánh hóa bởi tình yêu. Hạnh phúc cho những kẻ yêu, vì họ sẽ được yêu, và linh hồn họ sẽ không ngừng giây phút nào việc ca tụng Thiên Chúa với các thiên thần, cho tới lúc họ sẽ hát mừng vinh quang bất diệt trong ánh sáng trên trời. Nguyện cho các con được như vậy, các bạn của Thầy. Bây giờ hãy đi làm điều Thầy đã bảo các con với tình yêu.
Hãy đi rao giảng tin mừng khắp muôn nơi, cùng nhau sám hối đón nhận hồng ân nước trời. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế giới, mọi người muôn nước tôn thờ một Chúa ba ngôi. Hãy đón nhận sức mạnh trên cao và nhiệt thành dân thân truyền giáo. Hãy thi hành sứ mệnh Chúa trao nhờ quyền năng của Đấng tối cao. Hãy lên đường tiến về muôn phương và miệt mài dắt gieo tình thương. Hãy khiêm nhường đến cùng muôn dân và thành tâm loan báo phúc âm. Hãy đi rao giảng tin mừng cho muôn dân, cùng nhau sám hối đón nhận hồng ân nước trời. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế giới, mọi người muôn nước tôn thờ một Chúa ba ngôi. Hãy chân thành tỏ lòng sám hối và đoạn tuyệt với muôn tội lỗi. Hãy đón nhận tin mừng cứu rỗi và trở nên nhân chứng nước trời. Hãy kiên cường đẩy lùi tai ương, chùa tan mau khổ đau sầu vương. Hãy khu trừ oán thù ghen tương và biểu dương gương sống yêu thương. Hãy đi rao giảng tin mừng cho muôn dân, cùng nhau sám hối đón nhận hồng ân nước trời. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế giới, mọi người muôn nước tôn thờ một Chúa ba ngôi. Hãy chân thành tỏ lòng sám hối và đoạn tuyệt với muôn tội lỗi. hãy đón nhận tin mừng cứu rỗi và trở nên nhân chứng nước trời. Hãy kiên cường đẩy lùi tai ương, xua tan mau khổ đau sầu vương. Hãy khu trừ oán thù ghen tương và biểu dương gương sống yêu thương. Hãy khu trừ oán thù ghen tương và biểu dương gương sống yêu thương.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.